quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người cơ đốc, bình an với Chúa. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, từ câu 5 đến câu 8. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đang tiếp tục xem xét người cơ đốc dưới góc nhìn tích cực. Người ấy chăm những điều thuộc Thánh Linh vì đã được ban cho sự sống. Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Đây chính là điểm chúng ta đã đi đến. Nhưng hãy để ý, sứ đồ không chỉ nói đơn giản rằng người chưa tin thì chết, còn người tin thì sống. Ông còn thêm vào một điều rất quan trọng, bình an. Tại sao lại là bình an? Chẳng phải sự sống đã đủ để đối nghịch với sự chết rồi sao? Và trong thư Galati chương 5, bông trái Thánh Linh được liệt kê là yêu thương, vui mừng, rồi mới đến bình an. Vậy tại sao Phao-lô không nói sự sống và yêu thương hoặc sự sống và vui mừng? Tại sao ông lại chọn bình an? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này. Theo tôi, chỉ có một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh, sách Roma chương 8 câu 4. Chính vì mục đích đó, ông nhấn mạnh rằng người sống theo Thánh Linh không chỉ có sự sống mà còn có bình an, một dấu hiệu cụ thể và rõ ràng cho thấy sự hòa thuận thật giữa con người và Đức Chúa Trời đã được phục hồi. Có những trở ngại khiến luật pháp không thể được làm trọn, đó là vì người sống theo xác thịt chỉ lo điều xác thịt, chết về thuộc linh, chống nghịch Đức Chúa Trời, không vâng phục luật pháp Ngài và cũng không thể vâng phục. Vì vậy, họ không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời, sách Roma chương 8 từ câu 7 đến câu 8. Và rõ ràng không thể làm trọn sự công bình của luật pháp. Nhưng bây giờ, sứ đồ nói rằng sự công bình đó được làm trọn trong chúng ta. Bằng cách nào? Vì sao điều đó lại có thể? Khi chúng ta xem xét từ bình an mà ông đã dùng, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Bạn có nhận thấy một điều đặc biệt ở đây không? Trong câu 5, sứ đồ Phao-lô trình bày cả hai mặt, tiêu cực và tích cực. Vả, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Rồi đến câu 6. Vả, chăm về xác thịt, sanh sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh sự sống và bình an. Nhưng trong các câu 7 và 8, ông chỉ đưa ra mặt tiêu cực và không nhắc đến mặt tích cực. Ở câu 7, ông viết, vì sự chăm về xác thịt nghịch cùng Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và bạn có thể mong chờ ông thêm rằng, nhưng sự chăm về Thánh Linh thì có thể vâng phục Đức Chúa Trời. Thế nhưng ông không viết như vậy. Rồi đến câu 8. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời, và bạn lại mong ông thêm rằng, nhưng những kẻ ở trong Thánh Linh thì có thể và thật sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng ông cũng không nói điều đó. Tại sao vậy? Tôi cho rằng lý do là vì tất cả điều ấy đã được nói hết trong từ bình an, vì đó là từ cung cấp cho chúng ta sự tương phản trọn vẹn, nó chứa đựng mặt tích cực mà ông không nêu rõ trong các câu 7 và 8. Vì vậy, khi chúng ta xem xét nội dung của từ bình an, chúng ta cũng đồng thời hoàn tất sự giải nghĩa không chỉ cho câu 6, mà còn cả cho câu 7 và 8. Việc viết thêm mặt tích cực trong hai câu đó là không cần thiết, vì nó đã được bao hàm trong từ bình an. Và chắc chắn còn có một lý do nữa vì sao ông lại chọn từ bình an cách đặc biệt như vậy. Mỗi khi Phao-lô suy nghĩ đến sự xưng công bình bởi đức tin, thì điều đầu tiên hiện đến trong tâm trí ông chính là sự bình an. Chúng ta đã từng thấy điều đó ngay phần đầu của chương 5. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, sách Roma chương 5 câu 1. bản dịch dùng từ hòa thuận thay vì bình an, nhưng ý nghĩa là tương đương, sự bình an với Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta cũng sẽ thấy lại điều đó trong chương 14, khi ông nói y như vậy ở câu 17. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, bèn là sự công bình, sự bình an và sự vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Roma đoạn 14 câu 17. Sự công bình và sự bình an luôn đi cùng với nhau. Bình an là điều đầu tiên mà chúng ta kinh nghiệm khi nhận được sự công bình đến từ Đức Chúa Trời, là sự công bình ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, rõ ràng từ bình an là một từ then chốt trong Kinh Thánh và cũng là chìa khóa giúp chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô, nhất là tại phần này trong sách Roma. Nhưng cũng xin hãy nhớ rằng, những điều chúng ta khám phá ra về từ bình an cũng cung cấp cho chúng ta một cách thiết thực để tự xét lại chính mình, để xem thử đời sống, tấm lòng và tình trạng thuộc linh của chúng ta có thật sự là người Cơ Đốc hay không. Vậy, bình an với Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Sự công bình của luật pháp không thể nào được làm trọn trong một người chưa có bình an với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ điều này về người chưa tin, như chúng ta thấy trong câu 7, người không tin không chỉ chết về mặt thuộc linh, mà còn là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Toàn bộ nhận thức của người ấy về Đức Chúa Trời đều sai chật. Họ xem Đức Chúa Trời là kẻ thù. Người ấy có thể nói rằng mình tin có Đức Chúa Trời, nhưng theo Kinh Thánh, họ thực sự ghét Ngài. Họ cảm nhận rằng Đức Chúa Trời nghịch lại mình, và trong thâm tâm, họ ước gì không có Đức Chúa Trời. Rõ ràng, một người như vậy không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và sự công bình mà luật pháp đòi hỏi cũng không thể được làm trọn trong họ. Một lẽ thật thứ hai về người không tin là, họ không phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thật ra, họ ghét luật pháp đó. Thế giới hôm nay cho thấy rõ điều này. Người ta ghét luật pháp, ghét kỷ luật, và gọi sự buông thả là tự do. Bản chất tội lỗi khiến con người muốn tự đặt luật cho mình, sống theo điều mình thích, điều mang lại khoái cảm tức thời. Họ chống lại mọi hình thức kiểm soát, từ luật lệ, chính quyền cho đến trật tự. Con người tự nhiên, chưa được tái sinh, không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, và cũng không thể vâng phục được. Sách Roma chương 8 câu 7. Xã hội càng rời xa Đức Chúa Trời, tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn càng lan rộng. Bản chất con người đã bị tội lỗi làm bại hoại, khiến họ không còn khả năng muốn vâng lời Đức Chúa Trời. Ngược lại, người Cơ Đốc có sự sống, sự bình an, và trên hết là bình an với Đức Chúa Trời. Tại đây, sứ đồ Phao-lô mô tả một người thật sự đã nhận biết Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên đúng về người Cơ Đốc chính là, người ấy là người duy nhất có cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi đầu tiên trong sự giao giảng phúc âm luôn phải là sự ăn năn. Đó là sứ điệp của Giăng Báp-tít và cũng là lời kêu gọi đầu tiên của chính Chúa Giê-xu. Ăn năn cũng là trung tâm trong lời giao giảng của các tiên tri xưa. Ăn năn nghĩa là suy nghĩ lại về chính mình, về Đức Chúa Trời và về mối liên hệ giữa mình với Ngài. Nhưng điều đầu tiên là phải suy nghĩ lại về Đức Chúa Trời. Tội lỗi nghiêm trọng nhất chính là sự hiểu sai về Đức Chúa Trời, điều mà người tự nhiên, người chưa được cứu, mắc phải. Nhưng người Cơ Đốc thì đã thấy và biết Đức Chúa Trời, biết Ngài đúng như chính Ngài, theo sự mặc khải bởi Ngài. Và kết quả là người ấy yêu mến Đức Chúa Trời, không ai thật sự là Cơ Đốc nhân nếu chưa nhận ra rằng, mặc dù mình từng là kẻ phản nghịch với đấng tạo hóa, mặc dù bản chất của mình đầy tội lỗi, bại hoại, ô uế và đáng bị hình phạt đời đời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương mình, đến nỗi sai con một của Ngài đến thế gian để cứu mình. Như Kinh Thánh đã chép trong sách Giăng nhất chương 4 câu 10. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta vậy. Người Cơ Đốc là người có sự mặc khải này, và ngay khi người ấy nhận biết được chân lý ấy, cái nhìn của người ấy về Đức Chúa Trời hoàn toàn thay đổi. Đức Chúa Trời không còn là đấng bị người ấy ghét bỏ, mà là đấng yêu thương dư dật, khiến người ấy phải tan vỡ và cảm động. Ngài, chẳng tiếc chính con một của Ngài, sách Roma chương 8 câu 32. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Sách Roma chương 8 câu 3. Người ấy thấy Đức Chúa Trời đúng như Ngài thật là, và người ấy yêu mến Ngài, sự ghen ghét xưa kia biến mất hoàn toàn. Tôi xin trích lại lời trong sách Giăng nhất chương 4 câu 16. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Đó chính là điều mà người Cơ Đốc đã khám phá ra. Vì vậy, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, sự thù nghịch xưa đã bị cất đi. Chúng ta biết rằng Ngài đã tha tội chúng ta, bức tường ngăn cách đã bị phá vỡ, bức màn đã bị xé ra, và chúng ta được bước vào trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, một sự nhận biết đem đến sự sống và sự bình an. Thứ hai, vì đã có sự bình an với Đức Chúa Trời, nên chúng ta không còn xung đột gì với luật pháp của Đức Chúa Trời nữa. Tâm trí xác thịt nghịch cùng Đức Chúa Trời, nên nó chẳng phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Sách Roma chương 8 câu 7. Người tự nhiên, người chưa tái sinh, không tin vào một Đức Chúa Trời đã ban luật pháp. Họ tin vào một Đức Chúa Trời do lòng của họ tưởng tượng ra. Nhưng người Cơ Đốc thì có cái nhìn đúng đắn về luật pháp. Không còn đúng để nói rằng người ấy không phục luật pháp của Đức Chúa Trời nữa. Ngược lại, chúng ta phải nói một cách tích cực rằng người ấy yêu thích luật pháp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nói về người Cơ Đốc như sau trong sách Giăng nhất chương 5 câu 3. Này là sự kính mến Đức Chúa Trời, ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài, và các điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề, các điều răn là nặng nề với người chưa tin, nhưng không hề là gánh nặng đối với người Cơ Đốc. Các điều răn là sự bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài ban luật pháp vì sự ích lợi của con người. Vì vậy, người Cơ Đốc nói, như sách Thi Thiên thứ 119, câu 97 rằng, ôi, tôi yêu luật pháp Chúa biết bao, nó là sự suy ngẫm của tôi trọn ngày, ngay cả các tác giả trong Cựu Ước cũng đã có thể nói như thế. Huống chi người Cơ Đốc ngày nay, người có Thánh Linh sống trong lòng lại càng chắc chắn hơn nữa. Họ vui thích trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Người ấy nhận thấy sự vinh hiển và sự tuyệt vời của luật pháp và ao ước được vâng giữ luật pháp ấy. Đó là một biểu hiện của sự bình an. Trước khi trở nên Cơ Đốc nhân, chúng ta đối kháng với luật pháp Đức Chúa Trời. Nhưng ngay khi chúng ta trở thành người Cơ Đốc, cuộc chiến ấy chấm dứt và bình an được thiết lập. Vì vậy, từ bình an này là câu trả lời cho câu 7 từng bước 1. Tâm trí xác thịt, tức là tâm trí tự nhiên của con người chưa được cứu, là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, chẳng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Sách Roma chương 8 câu 7. Nhưng khi nói về người Cơ Đốc, bạn có thể khẳng định ngay, người ấy có thể phục luật pháp của Đức Chúa Trời, người ấy đang sống trong sự vâng phục luật pháp ấy, người ấy khao khát được vâng phục và sẵn sàng sống một cách chủ động để thuận phục luật pháp ấy. Và bởi vì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, nên giờ đây có một khả năng tuyệt vời, sự công bình của luật pháp có thể được làm trọn trong người ấy, chỉ trong người ấy mà thôi. Đúng như điều Phao-lô đã viết trong sách Roma chương 8 câu 4, hầu cho sự công bình của luật pháp được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Nhưng giờ chúng ta cũng hãy nhìn vấn đề này từ một góc độ khác. Người Cơ Đốc có sự bình an ở trong chính lòng mình, không chỉ là sự bình an giữa người ấy với Đức Chúa Trời, mà còn là sự bình an ở bên trong chính nội tâm của người ấy. Điều này có thể chia thành hai mặt, tiêu cực và tích cực. Về mặt tiêu cực, sự bình an ấy có nghĩa là sự chấm dứt của tình trạng buồn chồn, bất an cũ. Một trong những điều đầu tiên xảy ra với người khi trở thành Cơ Đốc nhân là sự buồn chồn không yên vốn đặc trưng cho đời sống cũ của họ liền chấm dứt. Buồn chồn, sao động luôn là một đặc điểm chủ yếu của đời sống trong tội lỗi. Chúng ta thấy một mô tả hoàn hảo về điều đó trong sách Ê-sai chương 57 câu 20. Nhưng kẻ dữ giống như biển động, chẳng được yên lặng, nước nó quăng lên bùn và nhớp, đó chính là con người khi còn sống trong tội lỗi. Trong Kinh Thánh, hình ảnh, biển thường đại diện cho các dân ngoại, cho thế gian không tin Chúa. Hầu như lúc nào biển cũng là biểu tượng cho người chưa được cứu, và thật là một hình ảnh miêu tả chính xác. Sách Khải Huyền cho biết rằng khi sự phục hồi toàn vẹn xảy ra, khi mọi sự được đổi mới, thì sẽ không còn biển nữa. Sách Khải Huyền chương 21 câu 1. Trong biển có một sự chuyển động không ngừng, vô định, tung lên bùn đất và lộn xộn. Đó là hình ảnh hoàn hảo cho một đời sống đầy tội lỗi. Nhưng điều đó kết thúc khi một người trở nên Cơ Đốc nhân. Sự buồn chồn, bất an ấy thật rõ ràng biết bao trong thế giới ngày nay giữa những điều ngoài khả năng của chúng ta. Bệnh tật, tệ nạn, nỗi bất hạnh và người ta đang sống trong một đời đầy bất an, lo lắng. Thứ hai, đời sống trong tội lỗi là một đời sống không bao giờ thỏa mãn. Điều lạ lùng về đời sống tội lỗi mà người ta thường khoe khoang rất nhiều, đó là nó không bao giờ thỏa mãn họ. Người khôn ngoan đã viết sách Truyền Đạo có thể viết rằng, hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không. Đời sống mà con người sống ngoài Chúa cứu thế không bao giờ mang lại sự thỏa mãn. Họ tiêu xài những khoản tiền khổng lồ cho nó, nhưng hoàn toàn vô ích, bởi vì đó là một đời sống kích thích và rút cạn từ bên trong con người chúng ta, chứ không hề ban phát điều gì cho chúng ta. Cho nên, nó luôn để lại sự mệt mỏi, kiệt sức, chán chường và đau đớn, chịu đựng những dằn vặt vô tận, hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không. Tác giả lời viết này đã từng thử tất cả những điều đó. Ông thử sự khôn ngoan, sự hưởng lạc, thử xây dựng các công trình vĩ đại và nhiều điều khác nữa. Trong sách Truyền Đạo đó, bạn sẽ thấy một người rất khôn ngoan, giàu có, quyền lực, đang cố tìm sự thỏa mãn trong cuộc sống mà không cần đến Đức Chúa Trời. Ông đã lao vào sự tìm kiếm đó một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng, nhưng ông đã không tìm được điều gì. Vì vậy ông đã nói rằng, hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không. Đó là kết luận của ông. Nhưng khi bạn trở nên một cơ đốc nhân, tình trạng bí đát ấy chấm dứt. Điều vĩ đại thứ ba về người cơ đốc là, người ấy đã đi đến điểm kết thúc của cuộc tìm kiếm ý nghĩa của đời sống. Như tôi đã nói, người chưa tin luôn cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn, tìm bình an, niềm vui, lẽ thật, nhưng họ không thể nào tìm thấy. Điều đáng buồn là họ lại lấy làm tự hào về những nỗ lực đó, thậm chí tự hào vì mình đang nỗ lực tìm kiếm những điều cho là ích lợi đó. Một trong những lời chỉ trích phổ biến đối với cơ đốc giáo là cơ đốc giáo quá giáo điều, rằng cơ đốc giáo khẳng định đã đi đến đích, đã tìm thấy lẽ thật. Nhưng đối với người không tin, thì theo họ điều cao cả chính là sự hồi hộp của hành trình đi tìm. Nhưng thật buồn thay cho tình trạng đó là luôn tìm kiếm mà không bao giờ thấy, luôn hy vọng nhưng chẳng bao giờ đạt tới, luôn trên cuộc hành trình chẳng bao giờ đến hồi kết. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phương diện tích cực của đề tài. Người cơ đốc hoàn toàn khác biệt, người ấy có sự sống và sự bình an. Người ấy yên nghỉ trong lẽ thật, đây là một trong những phương diện vinh hiển nhất của địa vị người cơ đốc. Người cơ đốc là người đã đến đích. Người giảng đạo chân thật không đứng trên tòa giảng để tìm kiếm lẽ thật. Người ấy đứng đó bởi vì đã tìm được lẽ thật. Chúa chúng ta đã hỏi, có người mù nào dắt người mù được chăng? Tất nhiên là không. Ngài phán, cả hai sẽ sa xuống hố. Sách Luca chương 6 câu 39. Người cơ đốc không phải là người đang tìm kiếm lẽ thật, mà là người đã tìm thấy lẽ thật, hoặc nói đúng hơn, lẽ thật đã tìm thấy người ấy. Tôi không bận tâm bạn dùng cách diễn đạt nào. Sự thật là, người ấy đã tìm thấy lẽ thật. Một lời khẳng định rõ ràng về điều này được chép trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 2 từ câu 10 đến câu 16. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói để ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng để giải bày sự thiên liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liêng. Nhưng người có tánh thiên liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế chính là sự sáng của thế gian. Và Ngài đã mở mắt chúng ta để thấy được ánh sáng. Lời phán của Ngài được chép lại ở cuối chương 11 sách Ma-thi-ơ như sau. Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, hỡi cha, là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi cha. Vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa cha, phải, thật như vậy, vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa cha đã bày tỏ lẽ thật cho những người ấy và Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sáng của thế gian, ai theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Sách Giăng chương 8 câu 12. Điều này đúng với mọi cơ đốc nhân, người cơ đốc là người duy nhất hiểu được ý nghĩa cuộc sống, những người chạy theo khoái lạc. Và cả các triết gia nữa đều không hiểu, thậm chí họ cũng sẵn lòng thừa nhận điều đó. Những kẻ tìm kiếm khoái lạc thì chẳng màng suy nghĩ, còn những người kia cố gắng suy nghĩ, nhưng cũng không thành công. Họ không hiểu chính mình, họ không hiểu con người, họ không hiểu đời sống, và họ cũng không hiểu sự chết, và họ cố tránh không nghĩ đến sự chết, bởi vì họ không biết điều gì nằm bên kia sự chết. Nhưng người cơ đốc thì khác, người ấy là người đã tìm thấy sự bình an trong tất cả những điều đó. Người ấy có một triết lý sống, và người ấy đã tìm được nó trong Kinh Thánh. Người cơ đốc là người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống trong thế gian này. Người ấy biết rằng những người tin Chúa là một khách lữ hành trong thế gian này. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đang sống trong một thế giới xa lạ, và chúng ta đang trên hành trình trở về nhà, trở về với Đức Chúa Trời. Bạn có đang bối rối trước tình trạng của thế giới này không? Có cảm thấy hoang mang khi thấy mọi sự trở nên như hiện tại? Nếu bạn là một cơ đốc nhân, bạn không nên như vậy. Bạn nên tự nhắc mình rằng, vì thế gian bị cai trị bởi tội lỗi, bởi điều ác và bởi ma quỷ, cho nên tất yếu nó phải như thế này. Người cơ đốc không ngạc nhiên khi các hội nghị quốc tế thất bại, họ không bất ngờ khi tình hình ngày càng tồi tệ hơn, bởi vì Kinh Thánh cho họ biết những diễn biến sẽ như vậy. người Cơ Đốc đã tìm được bí quyết để hiểu đời sống của chính mình, đời sống của cộng đồng và cả tình trạng của thế giới. Người ấy không kinh hoàng khi nghĩ đến sự chết trong thân xác, người ấy biết rằng mình luôn đang tiến vần đến đó, nhưng cũng biết rằng sau sự chết còn có điều gì đó để hy vọng. Người ấy đã yên nghỉ trong lẽ thật, người ấy đã đi đến nơi, người ấy có sự hiểu biết về lẽ thật, một lẽ thật đã được mặc khải cho người ấy. Chúng ta cũng cần nhấn mạnh rằng, người Cơ Đốc có một sự bình an bên trong, người ấy có sự sống và sự bình an. Có thể nói, người ấy là người đang sống ở trung tâm của một cơn bão lớn. Người ta nói rằng, ở chính giữa của một cơn bão, có một điểm hoàn toàn tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh quay cuồng dữ dội, nhưng tâm bão thì đứng yên. Người Cơ Đốc cũng như vậy. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô có thể nói rằng, chớ lo phiền chi hết, sách Philip chương 4 câu 6. Đó là một cách nói toàn diện, bao trùm tất cả. Bạn có thể ném vào đó bất cứ điều gì bạn nghĩ đến, mọi nỗi khốn khổ, mọi khó khăn, mọi nan đề và thử thách mà thế gian, xác thịt và ma quỷ có thể tạo nên. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là sự bình an bên trong mà một Cơ Đốc nhân được ban cho. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, nó cũng sanh ra sự bình an. Không chỉ theo nghĩa là chúng ta đạt được một triết lý sống, nhưng chúng ta còn được bảo vệ, gìn giữ từ tình yêu của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế Giê-xu và từ sự hiểu biết lẽ thật này. Nhưng người Cơ Đốc cũng có sự bình an với người khác. Tôi sẽ không đi sâu vào điều này lúc này, nhưng cần nói rằng cả chương 14 của sách Roma chính là một lời chú giải về vấn đề này. Tại hội thánh ở thành Roma, đã có những cuộc tranh luận về các ngày lễ, việc giữ các ngày đặc biệt, việc nên hay không nên ăn một số thức ăn. Sứ đồ Phao-lô đã của trách và sửa dạy họ, và nói rằng, nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng là sự công bình, bình an và sự vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Họ cần học để hiểu nhau. Khi có một anh em yếu đuối, còn bối rối về những điều đó, thì người ấy không nên bị khinh thường. Trái lại, các tín hữu khác phải thương xót và nâng đỡ người ấy. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế. Họ phải tiếp nhận nhau, nhưng không phải để tranh luận về những ý kiến nghi ngờ. Người mạnh phải nâng đỡ những sự yếu đuối của người yếu. Đó chính là lý luận của Phao-lô. Và trong ý nghĩa đó, người Cơ Đốc có sự bình an với người khác. Đây là tuyên bố tổng quát của sứ đồ Phao-lô trong các câu 5 đến 7 của đoạn này. Nhưng để hoàn tất lời ông, tôi cần thêm một lời về câu 8, nơi Phao-lô trình bày một cách tiêu cực về người không tin, người sống theo xác thịt và còn ở trong xác thịt. Ông nói, vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Nhưng điều ngược lại là đúng đối với người Cơ Đốc, người ấy là người có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và thực sự đang làm đẹp lòng Ngài. Nói cách khác, Phao-lô chỉ đang lặp lại điều ông đã nói ở phần đầu câu 4. Hầu cho sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được làm trọn trong chúng ta, những người mà sự công bình của luật pháp được làm trọn trong họ là những người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và điều đó không chỉ có nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn xuống và thấy chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên Ngài xem chúng ta là đẹp lòng Ngài, mà còn có nghĩa là chúng ta được ban năng lực để phục vụ Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài. Chúng ta có khả năng làm đẹp lòng Ngài theo một nghĩa tích cực, và có thể làm vinh hiển Ngài. Người không tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng người Cơ Đốc thì có thể. Hãy để tôi trình bày bằng chứng cho điều này. Trong Sáng Thế Ký chương 5 câu 24, chép rằng, hễ nóc đồng đi với Đức Chúa Trời, rồi không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người. Tại sao Đức Chúa Trời tiếp người lên trời mà không qua sự chết? Chương 11 của thư Hebrew giải thích, vì trước khi được rời đi, người đã được chứng rằng mình đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hê nóc đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách vâng giữ các điều răn Ngài. Tương tự, của lễ của A-bên thì đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà của lễ của Ca-in thì không. Dân sự của Đức Chúa Trời là những người làm đẹp lòng Ngài. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy cùng một lẽ thật như sau. Sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta, hầu cho họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Phi-e-rơ, trong thư tín thứ nhất, chương 2 câu 9. Nói thế này, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để giao truyền những việc lớn lao của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Người Cơ Đốc không chỉ là người được xưng công bình, mà còn là người phải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua đời sống mình. Pierre nói rõ hơn trong các câu 11 và 12 cùng chương ấy. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em phải kiêng những sự cư dục xác thịt vẫn giao chiến cùng linh hồn, phải ăn ở ngay thật giữa dân ngoại, hầu cho trong sự họ nói hành anh em như kẻ gian ác, thì họ thấy việc lành anh em mà ngợi khen Đức Chúa Trời, trong ngày ngài thăm viếng, Đức Chúa Trời vui lòng về những người sống như vậy. Hãy xem câu 16 của sách Hebrew chương 11, tác giả mô tả Abraham và các anh hùng đức tin khác, những người đã vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, lìa bỏ quê hương, người thân và mọi sự, giống như Abraham đi ra mà không biết mình đi đâu, và ông viết về những người đã vâng phục lạ lùng như vậy. Cho nên, Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi xưng là Đức Chúa Trời của những người như thế, bởi vì họ vâng giữ điều răn Ngài, vì sự công bình của luật pháp đang được ứng nghiệm trong họ. Họ đang bày tỏ ra kết quả của công việc quyền năng của Đức Chúa Trời trong họ, bằng chứng rằng họ đang sống dưới ân điển. Đức Chúa Trời nhìn họ và phán rằng, đây là dân ta. Vậy tôi kết luận rằng, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng những người sống theo Thánh Linh, ở trong Chúa Cứu Thế, được cai trị bởi luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được buông tha khỏi luật pháp của sự tội và sự chết, thì có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều mà luật pháp không thể giúp con người làm được, tức là sống sao cho sự công bình của luật pháp được làm trọn trong đời sống họ, thì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế đang thực hiện được. Người cơ đốc là người đã được xưng công bình và đang trong tiến trình được nên thánh. Người ấy đã được nên thánh trong Chúa Cứu Thế một cách trọn vẹn về phương diện địa vị, nhưng đang dần dần được nên thánh thực nghiệm trong đời sống. Rồi cuối cùng, người ấy sẽ được nên thánh hoàn toàn, người ấy sẽ trở nên vẹn toàn và không chỗ trách được, người ấy sẽ không tì, không vít, không chi như vậy. Người ấy sẽ thánh sạch và không chỗ trách được khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công bình của luật pháp đang được làm trọn trong hết thảy những người không noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Quý thính giả thân mến, trong ba câu kinh thánh đầy sâu sắc tiếp theo, sách Roma chương 8 từ câu 9 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô không chỉ tổng kết lẽ thật đã trình bày, mà còn tiếp tục dẫn dắt người đọc bước sâu hơn vào sự hiểu biết về địa vị thật của người tin Chúa. Những người được Thánh Linh ngự trị, được sự sống của Chúa Cứu Thế sống động trong lòng. Tuần tới, chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp bức tranh sống động mà Phao-lô muốn cho chúng ta thấy về vị trí của người cơ đốc. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi và học lời Chúa trong bài năm và tuần sau.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay tư tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sáng trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.